Mến chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tấm. Hôm nay là mùng 6 Tết Mậu Tuất. Hôm nay thầy sẽ để một chút thời gian để mà nói về các bạn về ý nghĩa của năm Mậu Tuất này. Thì thưa các bạn, cái đề tài mình không nói gì tới giải hạn, cũng không nói gì tới sự mê tín cả, nhưng mình nói tới ý nghĩa của Mậu và Tuất. Mậu là thiên can, mà Tuất là địa chi. Thế nào là thiên can các bạn biết không? Thiên can đó có nghĩa là con đường đi trở về lại với đạo trời. Đạo trời là đạo mà con người mình ai cũng có, người nào cũng có cả. Thì từ xưa ngàn năm rồi đó, thì người ta đã tìm ra được, người ta tức là những người mà cổ xưa ở bên Trung Quốc đầu tiên cả, người ta mới tìm ra được những cái mà mình gọi là archetypes. Archetypes là những cái đặc tính tượng trưng mà trong con người của mình đó, những cái đặc tính tượng trưng đó nó hướng về tâm linh. Nó có những cái sự tương tự đó với những cái hình ảnh và những cái đặc tính đó mà của trời đất. Thì cái archetypes đó đó, thì đối với con người mà khi mà mình sống ra, thì theo như truyền thống đó, hồi xưa thì họ nghĩ rằng là con người của mình đó, là từ trên trời mà tới và sẽ về lại với trời. Cho nên có cái đạo trời. Thì đạo trời đó là cái đạo rất là quan trọng. Và lúc nào mình cũng muốn làm sao đó mà trở về và nghe theo cái thiên mệnh. Tức là thiên mệnh là cái màng hay là cái mệnh mà của trời cho mình. Và đó là cái bản tánh mà sau này nhà Phật đó, thì mình gọi là cái bản tánh Phật. Mình trở về với cái bản tánh Phật đó thưa các bạn. Cho nên đó, theo như văn hóa cổ xưa đó của Trung Quốc, thì cái văn hóa đã nói tới ngũ hành, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tức là năm cái đặc tính mà nó xảy ra, mà hiện ra ở trong vũ trụ của chúng ta đó. Thì ví dụ như các bạn thấy thổ đó là cái đặc tính mà mình gọi là hội tụ lại, những đất đai nó hội tụ lại. Nhưng mà nó hội tụ lại mà nó đi theo hàng ngang, bởi vì cái thổ đó nó lúc nào nó cũng là nằm trên mặt đất cả. Và các bạn thấy là cái thổ là cái đặc tính mà rất là đặc biệt. Nó là cái nền tảng của tất cả những cái chuyện khác. Và cái năng lượng của nó lúc nào nó cũng đi hàng ngang cả, chứ nó không có đi hàng dọc. Bạn không thấy cái thổ đó mỗi ngày cái đất đó, nó nhảy lên trên trời cả không, nó cũng nhảy xuống cái đất mà nó nằm yên một chỗ. Thì cái đặc tính đó là gọi là đặc tính thổ. Mà cái thổ đó nó rời rạc, nó không phải là một, mà nó có vô số những cái mà tập hợp lại với nhau, nhưng mỗi thứ đó là một cái đặc tính của riêng nó đó, thổ. Rồi xong rồi đó, các bạn thấy là mình có này, là mộc là cái đặc tính của năng lượng sống. Cái năng lượng sống nó lúc nào vươn lên tới cái chỗ mà nó sáng, cái chỗ mà có không gian. Rồi mình có cái đặc tính của kim là cái sự hồi tụ đó mà đúc kết lại đó thành khối luôn. Trong lúc đó thổ đó thì nó còn rời rạc, nhưng mà kim là đúc thật thành khối. Rồi thủy là cái đặc tính đó, mà cái năng lượng nó chạy lúc nào nó chạy xuống cái chỗ thấp nhất, nó đi vào cái chỗ thấp nhất và kéo hết cái năng lượng đó để mà nó chạy cho nó không được yên một chỗ. Trong lúc kim đó thì nó không những đứng yên mà nó cô đọng lại. Thổ đó thì là nó lại không cô đọng nhưng mà nằm yên một chỗ. Nhưng mà mộc đó thì cái năng lượng nó biến lên và nó trồi lên trên đó, mà hướng tới không gian và nó tạo ra cái không gian ở phía trên. Nhưng mà cuối cùng cả hỏa đó là cái năng lượng đó mà mình gọi là mạnh nhất. Nó không có hình, không có dạng, nhưng mà nó có cái sức nóng đó mà làm cho tất cả những cái phản ứng hóa học, tất cả những cái phản ứng trong cái vũ trụ này đó mà thành hình và cái sự sống nó mới có được. Thì kim, mộc, thổ, thổ là năm cái đặc tính mà tự nhiên mà hồi xưa người ta đã tìm ra. Thì năm nay đó, chữ mậu đó thì nó thuộc về cái đặc tính thổ, tức là cái đặc tính đó, của mặt đất, đặc tính mà nó nằm hàng ngang đó bạn. Thì như thầy vừa nói đó, mậu và thổ đó là cái đặc tính đó, mà mình nói là của thiên can, là cái đạo trời. Thiên can là cái đạo trời. Cái chữ can đó là giống như thử là cái cây mà mình chĩa lên trên trời đó bác. Cái cán đó, hay là một cái cây đó mà cái dòi thường thường các bạn thấy đó, đầu năm này mình có cái níu đó kia, thì đó là cái cán, là cái ý nghĩa đó là lúc nào nó cũng chống thẳng lên mà tới thẳng lên trời đó kìa, nó chống thẳng lên. Cho nên cái đào trời đó là cái đào mà hướng về trời, làm sao mình tu, làm sao mình trở lại với trời. Cho nên cái chữ màu đó đó là nó chỉ cho mình biết là làm sao đó mình nên tu hành như thế nào, mình sống như thế nào đó, mình trở lại về với trời. Thì đó là mình trở về với cái đào trời. Thì thưa các bạn, là cái chữ màu cũng hay lắm bạn. Chữ màu đó nó gồm có đó một cái chữ đó là cái chữ qua, tức là cái chữ mà nói là vật vũ khí, cũng có thể là một cái vật đó mà mình có thể đi cày, đi cấy, cái mà để mà mình cày mình bừa đó bạn, bằng sắt đó. Nhưng nói chung đó là một cái vật kiếm khí đó, và cành bên cái vật kiếm khí đó là một cái tay, mà cái tay cầm, tay xuôi xuống, tay mà đụng tới mặt đất. Thì do đó cái chữ màu đó là nói cách mà mình làm sao mình sử dụng đó một cái đồ vật có thể là một cái vũ khí vậy, nhưng mà biến nó thành cái vật để mình có thể xúc chạm tới mặt đất và để mình đào, mình sới, mình làm cho mặt đất nó tươi tốt lên. Cho nên thường thường mình hay nói cái chữ mà màu thành, tức là nó phi nhiêu lắm, là bởi vì mình vuông sới, mình tai bôi cái cục đất của mình. Cho nên bởi vậy các bạn biết không, khi mà mình có cái nắm mắm màu đó thì mình nghĩ tới làm sao đó mà mình đào, mình sới cái tấm địa là cái mặt đất và của cái tâm hoặc tâm hồn của mình. Và vì vậy cho nên mình đào, mình sới làm sao mà càng lúc càng sâu xuống, càng rộng ra. Và cái mặt đất thế nào cũng đi theo cái chiều rộng. Và do đó mình nên mở cái tâm mình cho rộng trong năm nay. Và khi mà người nào mà có màu hay là bà cậu đại con là màu đó, thì mình cũng mở tâm cho rộng. Mà nếu mà nói mà chỉ có người tuổi màu không thì không phải như vậy. Mà tất cả chúng ta trong năm nay đó, thì mình nên làm sao mình mở tâm cho rộng ra. Và mình nên làm sao đó, mình phải khiêm nhường, khiêm hạ là thấp xuống. Để cái tâm mình là thấp xuống, đừng có để quá cao, tâm mình như mặt đất vậy. Và vì vậy cho nên mình sẵn sàng chịu đó, những cái lời nói hoặc là những sự sỉ nhục, hay là những cái mà chấm biếm, những cái mà nói móc, những cái mà nói khó chịu lỗ tai, mình hãy nên để nó xuống mặt đất, mình chôn nó đi, mình làm cho nó biến mất đi trong mặt đất. Và các bạn thấy như khi mình đổ rác đó bạn, thì mình đổ xuống mặt đất, thì sau một hồi rồi đó, cái mặt đất nó khả năng làm tiêu tan hết tất cả những cái rác rưởi. Thì cũng vậy, trong năm nay đấy, mình để tất cả cái gì mà rác rưởi, những người tới họ nói, họ làm cái xấu với mình đó, mình để trong mặt đất, mình màu nó, tức là mình làm cho nó biến đi, thành ra là không còn nữa. Thì như thế đó, thì cái năm nay chắc chắn là mình sẽ trở lại với cái đạo trời. Cái đạo trời năm nay là không phải là đạo trên cao, mà đạo trời năm nay là làm sao mình hết sức khiêm nhường, hết sức hà mình, hết sức nhún xuống và hết sức nghĩa là rộng rãi, chứa đựng, đem tất cả những cái gì xấu xa đó, mình chôn và mình chuyển hóa nó như là rác rưởi mình chôn vào đất một hồi đó, thì nó tan rã ra. Đó là cái xu hướng mà chúng ta năm nay đó, chúng ta nên làm để mà làm đúng theo cái chữ màu đó. Cho nên không phải nhất thiết là tất cả mọi người tuổi màu tốt mình nói chuyện, mình ồ năm hàng là màu tốt, không phải. Tất cả mọi người chúng ta là hệ ở trong năm nay thì chúng ta nên học cái đức của mặt đất và nên học cái cách mà cái tay của mình cầm cái vũ khí, biến cái vũ khí thành cái vật dụng để mà làm cho cày bừa cái tâm địa của mình, thưa các bác. Đó, thầy tin rằng đó là con đường mà chúng ta nên làm trong năm nay. Tất cả mọi người hôm nay mình tài bồi cái đức độ của mình và mình mở rộng cái tấm lượng của mình, cái tấm địa của mình. Nhưng mà túc là thế nào? Túc có nghĩa là con chó. Thì màu thì là thuộc về 10 cái thiên can, nhưng mà túc đó thuộc về 12 cái địa chi. Địa là đất, chi là gì? Chi là cái căn. Trong đó cái can đó thì nó chĩa thẳng lên trời, nó đi đường dọc. Nhưng mà địa chi đó thì nó đi đường ngang. Có thể cái căn cây này mọc ngang ra cho nó không mọc thẳng lên trời. Nó mọc ngang ra, nhưng mọc kiểu nào thì mọc đó, nó cũng làm một cái tang. Cho nên khi mà mình ở tuổi con chó đó, thì mình biết là mình phải đi hàng ngang. Mà hàng ngang là cái gì? Hàng ngang tức là mình liên hệ với tất cả những người xung quanh. Bởi vậy cái địa chí lại là cái đào làm người, mà thiên can là cái đào trời, màu là cái đào trời, nhưng mà theo cái hình dạng của đất, theo cái bản tính của mặt đất. Nhưng mà địa chí đó thì đào làm người, mà làm người theo cái archetype, theo cái hình ảnh đó, và cái đặc tính của con chó. Thì nếu như vậy thì bạn thấy rõ ràng là rất là hay, là nếu mình mà có tuổi tuất thì mình bây giờ mình nên phát triển những đặc tính tốt đẹp đó mà con chó hay là con tuất nó tượng trưng. Nhưng mà nếu bạn nói thưa thầy, con không phải tuổi tuất thì năm nay con có sử dụng được gì của tuổi tuất không? Được, thì đây thầy xin giới thiệu cho các bạn những cái đặc tính tượng trưng rất đẹp của con chó đó, mà do đó đó mình có thể tập theo cái đặc tính này, và nhờ tập theo đó thì mình bắt đầu thay đổi. Bởi vậy cho nên mình đừng nên nghĩ rằng là thưa thầy, năm nay con vào hàng kẻ đô, vào hàng lá hầu rồi, con không biết làm sao con tu, con như thử con phải cúng sao cúng hàng. Nhưng mà bà quên một chuyện rất là quan trọng mà hay vô cùng đó, là người ta đã cho cái năm mình là cái năm màu tuất, thì mình hãy tu theo cái chữ màu và chữ tuất đi, thì tự nhiên bao nhiêu cái hàng đó cũng có thể giải được các bác ơi. Thì bây giờ đó, tuất là cái gì? Tuất là cái đầu làm người này thì như thế nào? Thì thưa bà, nếu mà mình nhìn con chó đó, thì cái điều đầu tiên mình nên nhìn là con mắt của con chó rất là tinh vi, tinh tế vô cùng. Nó có khả năng mà nó quan sát. Nói một cách khác đó, con mắt thì gắn liền với cái gan. Cho nên khi mà mình nhìn vào con chó hay nắm chó này, thì mình nhìn làm sao mình tu con mắt. Mình quan sát nhiều hơn chút, mình đừng có sủa một cách quá mau chóng. mình quan sát cái đã, biết ai là khách, biết ai là kẻ địch, biết ai là trộm, mình biết ai là người trong nhà. Cho nên con chó nó nhìn trước, cho nó đâu có phải là nó sủa liền đó bác. Nhưng mà cái đó ngoài có nghĩa rằng là năm nay đó thì chúng ta nên tập cái đức là mình quan sát cho kỹ càng mọi chuyện, chứ mình đừng nên sủa, tức là mình đừng nên nói một cách mà làm những người khác sợ, mình đừng nói quá lỗ, mình đừng nói quá đáng, và đừng nói những cái điều mà không đáng nói và làm những người ta sợ hãi đó, làm những người ta chạy mất đấy, là cái điều không nên. Cho nên năm nay đó mình nên tập con mắt quan sát cho nó tinh tế, cho nó rõ ràng. Trước khi mình phát biểu, trước khi mình làm những cái chuyện gì đó, thì mình hãy nên quan sát. Và quan sát như vậy đó thì nó đưa tới một cái chuyện đó là mình rất là tinh tế, mình biết rất là tinh vi. Cho nên các bạn thấy là nhiều khi đó con chó nó nhỏ đó, mà là những con người của mình đó, nó ngồi, nó nhìn và nó tiếp tục quan sát, nó nhìn rất là kỹ để biết được tất cả cái gì mà mình làm, và nó biết được cái thói quen của người chủ của nó. Thì cũng vậy thì mình nên lúc nào cũng tinh tế, mình quan sát cả đã trong năm nay để mình tập một cái thói quen mới bạc, là cái thói quan sát cho tinh tế. Thì như thế đó thì mình sẽ sáng mắt ra và mình sẽ làm được cái đặc tính của chữ tuất. Bây giờ cái thứ nhì đó, sau khi cái mắt rồi tới mũi đó, thì con chó đó cái mũi của nó cũng rất là thính, các bạn biết không? Người ta nói là con chó nó thính đến mấy chục lần con người mình lận. Và có những con chó đó, thì dù như con chó bạc rê đó mà thầy biết câu chuyện đó, là đây thầy biết là cái anh này đó, anh kể cho nghe đó, là khi mà người bị mất tích đó, mình gọi là bị bắt cóc đó, mà con chó nó chỉ cần ngửi mùi cái đồ vật, cái khăn của người đó thôi mà nó được tìm ra được mấy mai lần bạc, mà nó có thể chạy ra là tìm được. Cho nên cái mũi nó thính vô cùng. Và những con chó đó được huấn luyện một cái nữa đó, thì nó lại càng biết hơn nữa. Các bạn đi trong phi trường thì bạn thấy những tường ta có những con chó nhỏ nhỏ đó, nó chạy, nó ngửi cái vali của bạn, để nó quan sát trong vali mình có đồ ăn không, có thịt thà gì không, hay là có đồ trái cây đó, để nó biết đó, là nó sủa liền, nó rất là thính, nó không cần mở cái vali ra. Và nhiều con chó đó nó còn có thể ngửi được cái mùi thuốc phiện, mùi á phiện, mùi heroin hay là mùi marijuana, là ngửi nó có thể nó ngửi được rất lẹ và nó phát giác ra rất mau. Cho nên cái đặc tính đó, đặc tính con người mình không nhận ra biết được, nhưng mà con chó đó thì nó ngửi được. Mà cái mũi đó thì nó đi liền với lại cái phổi, mà cái phổi là cái nhà của cái phách. Cái phách là cái quan hệ của mình với người khác. Cho nên trong năm nay mình nên phát triển cái mũi thính để mình ngửi được cái gì, bà biết không bạn? Ngửi được cái cảm xúc của người mà mình nói chuyện. Tại vì phổi đó là bộ phận nó làm cho mình biết được cái quan hệ của mình với người khác. Tại vì cái phổi đó lúc nào nó cũng hít vào thở ra không khí đó, hít vào rồi nó thở ra, rồi đem cái chất carbon ra ngoài đưa cho bên ngoài. Carbon là cái chất sống, và con người mình lúc nào đó hít vào thì hít vào một đó, nhưng mà khi mình thở ra thì mình thở ra đến hai phần, là hít vào oxygen nhưng mình thở ra đó là oxygen cộng thêm về carbon. Carbon là cái chất lượng sống, chất liệu sống. Thành do đó các bạn thấy đó, là cái mũi của mình đó, và cái phổi đó, nó gắn liền với nhau. Và do đó mình phải cần thính, ngửi được cái cảm xúc của những người xung quanh đó. Khi mà họ có chút giận dữ thì mình im, mình đừng có nói. Khi mình nói những câu gì đó mà họ cảm thấy khó chịu thì mình đừng nói. Mình phải hiểu được cái cảm xúc của người ta. Thế cái mũi mình thính lắm. Chứ không phải cái mũi mình nosy là cái chuyện gì mình cũng xen vào, cái chuyện gì mình cũng chuyện một trong quan hệ mình với người khác đó, thì cái chuyện gì mình cũng muốn ngửi vào, cho cái mũi vào. Người ta gọi là nosy đó bạn, là không nên. Mà mình chỉ nên là hệ mà biết được, ngửi được cái chuyện khó khăn thì mình không nên làm cho người ta phiền phức. Và biết được cái tánh cái chuyện buồn phiền người ta thì mình không nên làm cho người ta buồn thêm. Và mình đánh hơi được rằng là người ta có những cái đau khổ đó, thì mình nên làm cái gì để xoa dịu hơn là mình đó, là chung cái mũi vô, rồi mình nói chuyện lúng túng, rồi mình hỏi những câu làm cho người ta khó chịu. Tính ra cái mắt của con chó thì nó tính vi, nó quan sát, thì mình cũng học cái tập quan sát cho nó rõ ràng, để mình đừng có sủa tầm bậy. Mà nếu mà cái mũi của mình đó, thính đó, như là con chó đó, thì mình cũng nên nhận biết được đó, những cái chuyện gì đó mà đau khổ trong quan hệ người này người kia đó, mình biết được thì mình tránh, đừng có nói những cái lời mà làm cho người ta đau khổ. Và mình nên làm sao đó mà mình làm vơi dịu được sự đau khổ của lòng người. Đó là một cái mà rất đặc biệt đó của con chó. Và các bạn thấy đó, con chó nó rất hay, nó ngửi được đó mà nó lập tức nó chạy tới. Và các bạn có thấy rằng đó là con chó đó nó biểu hiện ra cái thính của nó bằng lấy cái lỗ mũi của nó nằm trước và nó nằm dần như là các bạn thấy lúc nào nó cũng đen cả, lúc nào nó cũng có cái lỗ mũi nó nằm ở trước cả. Nhưng mà con người mình á thì các bạn nhìn nhiều khi là cái mũi mình phải nằm trước các bạn ơi. Có nhiều người cái mũi nó tẹt lắm, cái miệng nó nằm trước. Tức là nói nhiều hơn là lắng nghe hay là đánh hơi được hay là biết cái quan hệ. Từ trong quan hệ là có nhiều người cái mũi nó tẹt là cái miệng nó nói nhiều quá thì không được. Bây giờ đó, cái mũi nằm trước là nói rằng là ok, là lúc nào mình cũng nhận được cái mối quan hệ của mình với người ta. Mình sensitive, mình rất là nhạy cảm về mối quan hệ của mình với người và đừng làm cho người ta đau khổ. Bây giờ nói tới cái tai của con chó đó thì là nó cực kỳ thính. Nó thính đến cái độ là cái bạn biết sao không? Và nhiều khi là một cái chuyện con chó nó giữ nhà, nó giữ nằm ở nhà trước nhé mà. Nhưng mà phía sau nhà đó mà người ta có tiếng đồng này nọ đó, đạp lên cành cây đứng lên, ồ là nó nghe được liền. Từ đó nó ngược gió nó không nghe, nhưng mà thuần gió nó nghe được. Và nó nghe được, nó ngửi được. Cho nên có những cái loài chó đó, cái lỗ tai nó rất là thính. Nhưng mà có những cái loài chó, cái lỗ tai nó không thính nhưng mũi thính. Thì cái loài chó mà tai nó thính thì các bạn thấy cái lỗ tai đó, đó nó có cái khả năng đó, nó mở ra, nó vặn lên, vặn xuống, vặn ngay. Con bạc rế là một con chó đó, nó đặc biệt là không những mũi nó thính, tai nó thính, mắt nó sáng. Nhưng mà có những con chó đó, thì cái tai này là sụ xuống và nó thính thì nó không nghe nhiều đâu các bạn ơi. Bạn nói nhiều khi nó không nghe lời nữa. Nhưng mà có những con chó đó, cái tai này cực thính. Và cái thính đó đó, thì cái bạc biệt cái tai đó, là nó dính liền với cái thần. Cho nên nó biết nghe lời, mà những con chó đó nó biết nghe lời. Cho nên khi mà bạn thấy đó, nó vừa tới, nó nhỏ đó, là bạn dạy cho nó nghe lời và nó hiểu được, các bạn biết không? Con chó nó rất là đặc biệt. Thầy nhớ là hồi mà thầy nhập thất đó thì là chị thầy mà cho thầy một con chó, tại vì là con chó đó người ta muốn giết nó. Nó còn mấy ngày thôi à. Cho nên chị thầy tội quá, chị mới đem về. Nhưng mà đem về nhà chị cũng có con chó rồi, cho nên chị thầy mà thôi thôi, em săn sóc dùng con chó đi. Thì thầy mình đem con chó lên đến thất của thầy đó, các bạn biết không? Thì mỗi ngày đó, thì cái ngày đầu tiên mà thầy nói chuyện với nó đó, thầy nhìn mắt nó đó, rồi thầy nói với nó, thầy nói, con, ta đặt cho con tên là Dana. Trời ơi, cái tai nó vật lên, nó nghe lời thầy, thì bác ơi, mà nó nhận biết được đó, ú, Dana. Vậy mà, từ ngày thứ hai đó, mỗi lần mà thầy kêu Dana, là nó quay đầu, nó nhìn thầy liền. Và nó lớn lên đó, mà thầy kêu cái Dana cái là lần nó chạy tới. Còn một lần đó, ở nửa đêm, thầy nhớ đó, là thầy nghe, ở bên ngoài vườn đó, có những cái chuyện mà nó cái tiếng động này nọ. Thì thầy mới chạy xuống lầu. Thì không nhận thì chạy xuống lầu một cái đó. Tức là cái gác đó bác. Lúc thầy ở bên tâm thất đó. Thì thầy thấy con Dana đó. Nó đứng, nó vận cái tai, nó nhìn vào cái chỗ. Đúng là cái chỗ mà thầy đang nhìn. Tức là cái tai nó thỉnh lắm. Nhưng mà nó hay vô cùng. Nó không có sủa bác. Nó lắng nghe, nó chờ. Đến lúc mà thầy xuống một cái đó. Thì nó bắt đầu sủa. Rồi nó mới chạy theo trước để nó dẫn thầy tới cái chỗ đó. Thì tẻ ra cái bạc biết không? Tẻ ra có 2-3 con gà nó đi lạc. À, nhưng mà nó không thể vô được trong vườn, nó đi lạc, con gà của người nào đi vạc, nó đi sang sang trong cái hàng rào. Khi mà thầy cầm cái pin này mà thầy chọi một cái đó, thì con Dana, con chó đó, là nó biết rõ ràng vô cùng trước khi mà mình dùng pin mình chạy. Cho nên từ đó thầy bắt đầu thầy suy nghĩ cái đặc tính đó là lắng nghe. Lắng nghe là một cái đặc tính mà rất là quan trọng. Nhiều khi các bạn biết không, mình sống là mình không có nhìn, không có ngửi, nhưng mình là không có lắng nghe, mình không biết lắng nghe. Và cái lắng nghe đó đó là cái đặc tính làm cho con người mình đó, nó trở nên nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Chẳng lúc nào mình cũng nói không, mình lắng nghe. Cho nên cái tai thính nó rất là quan trọng, là phải lắng nghe. Thì nhờ con chó này thầy bắt đầu học được một cái chuyện rất là quan trọng đó, là nhiều khi im lặng này mình lắng nghe được. Tại vì không im lặng mình không lắng nghe được bác ơi. Rồi, bây giờ nói tới cái đặc tính thứ tư đó, mà nó cũng quan trọng vô cùng, là cái trực giác. Cái trực giác này là của trái tim của con chó. Người ta mà làm một cái thí nghiệm như thế này nè. Cái thí nghiệm đó là người ta để cái camera ở trong nhà, trong phòng. Rồi con chó nhốt trong nhà, nó tự do đi đâu đi. Nhưng mà camera thấy con chó đi khắp mọi nơi. Xong rồi cái người chủ đó, mới lên xe đi làm việc. Thì họ mới canh là cái khoảng tốc mà từ lúc mà ở nhà mà ra tới công sở đó là khoảng 15 phút. Thì người đó, chủ đó, thì họ cũng được gắn cái camera để mà chiếu mặt người chủ. Thì đúng 4 giờ chiều đó các bạn biết sao không bạn? Người chủ đó mới đưa cái tay lên nhìn cái đồng hồ một cái. thì cái người chủ đó là đã được nói trước rồi. Khi nào mà anh về đó thì anh đưa cái tay lên, anh nhìn cái đồng hồ và anh đứng lên thì cho biết là anh đang về. Thì bạn biết sao mà đúng cái lúc 4 giờ đó đó, khi ông chủ đó ông đưa cái tay lên nhìn cái đồng hồ, ông đứng lên đó, thì cũng ngay lúc đó con chó nó đang nằm ở nhà đó, mà cách đó nghe là 15 phút đó, cái đường đi khoảng đi 15 phút đó, con chó nó cũng vẫn cái tay lên, nó đứng lên liền. Nó có một cái sự thân giao cách cảm vô cùng. Wow. Người ta tiếp tục, người ta làm nữa. Người ta tăng gia khoảng cách là 15 phút đường đi tới 20 phút, tới nửa giờ, tới 1 giờ. Và sau cùng cả đó là người ta tăng cái khoảng cách là từ cái chỗ là cái người này đi đó, người chủ đi 2-3 ngày weekend, thì người ta cũng gắn cái camera và người ta thấy rõ ràng là người chủ đi làm việc này mấy ngày đó không biết, nhưng mà cái lúc, cái giây phút mà người chủ trở về nhà đó, cái giây phút đó thì con chó đó nó tự nhiên nó dậy lên, nó ra ngay cửa đó, nó nhìn, nó rất là trông đợi như vậy và nó chờ hoài. Tại ra là có một cái sự mà kết nối mà giữa con tim của người chủ và tim con chó. Và người ta chứng minh được cái điều đó đó, không phải là chỉ có người Mỹ và người Nhật Bản mà làm. Sau này là ông Rupert Sheldrake đó, ông mới tìm ra đó một cái cách để mà chứng minh. Ông nói là có một cái trường, cái field, một cái trường đó mà ông đặt tên là Morphic Field, là cái trường nối liền hai con tim với nhau, con tim của tâm thức nối liền với nhau. Và ông tin rằng đó là con chó này đó cũng như con người mình đó là có sự nối kết cái tâm thức đó rất là chặt chẽ. Cho nên các bạn biết không, đó cái trực giác đó là trực giác ở con tim. Vậy vì vậy cho nên đó, cái trực giác đó đó nó quý vô cùng. Khi bạn có con chó đó thì thật sự là bạn nối kết với một cái tâm thức mà nó cũng như con người là có con tim, và con tim đó rất là chân thành. Cho nên đó, thường thường mình nói con chó là đại diện cho cái lòng trung. Thật sự ra đó không phải con chó nào trung thành đó bạn, no. Nhưng mà nó đại diện cho cái sự mà gọi là nối kết với tâm tình, nối kết với cái tim của con người của mình. Thì con mèo đó thì nó là nối kết với cái tâm linh. Cho nên các bạn thấy ở trong Ai Cập đó, thường thường là có cái biểu tượng con mèo đó, vì họ cảm nhận rằng là con mèo nó có những cái sự im lặng và nó nối kết tâm linh vô cùng. Nó khác với con chó là nối kết cái mặt tình cảm, con tim với con tim. Để lúc nào mà tới nắm con mèo đó thì thầy sẽ nói chuyện về con mèo, con thỏ cho bạn nghe. Nhưng mà con chó nó đặc tính là nó rất là tận tình, mà nó tình cảm vô cùng. Và nó nói chuyện với con tim của mình rất đậm đà vô cùng. Rồi sau đó là người ta mới qua cái thí nghiệm. Khi mà người chủ đó mà vừa đứng lên, cầm qua đồng hồ đứng lên, con chó đó nó nhộm lên, nó tới nó cửa trong. Đến lúc mà người chủ về tới nhà đi vào thì con chó nó mừng rỡ như thế nào, nó nhìn người chủ như thế nào. Và bạn biết sao không bạn? Người chủ đó khi mà đứng mà xoa đầu nó khác với người chủ ngồi xuống xoa đầu nó, khác với người chủ đưa tay ra mà rờ cái cổ nó, khác với người chủ đó mà ôm nó vào lòng. Con chó đó nó biểu hiện cái tình cảm với cái từng cái cách thức mà người chủ làm. Nếu mà người chủ mà thờ ơ về nó đó thì nó cũng thờ ơ, nó cũng không có hoàn toàn vồn vã mà niềm nở, mà gọi là thành khẩn, gọi là quần quyệt. Nhưng mà người chủ đó mà bắt đầu chỉ có một chút xíu đó là thương yêu nó, là nó nhào vô và nó bày tỏ cái tình thương với người chủ ngay. Nhưng mà các bạn biết không, cái chỗ tinh vi nó là có nối kết tình cảm. Cho nên con chó nó cũng biết lạy, nó cũng biết giận, nó cũng biết hận, nó cũng biết ghét. Và nó hoàn toàn là chạy theo cái tim của nó thôi các bạn. Sau này người ta mới khám phá cái tim con chó nó rất là đặc biệt. Thế để một lúc nào thầy sẽ nói chuyện anatomy về cái tim con chó cho bạn nghe. Nhưng mà thầy kể một chuyện một con chó nó lạy như thế này. Tại vì thầy có một người đệ tử của thầy đó, bà ta nuôi một con chó rất là nhỏ, dễ thương vô cùng. Nó các có lẽ nó thuộc loại chihuahua là gì đó, nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Thì người đệ tử này đấy, mỗi lần ăn đó, thì là chó nó ngồi trên ghế bên cạnh đấy, bà thấy không? Thành ra là nó rất là thương bà. Thì bà đi đâu bà dắt nó đi cả. Thì có bữa đó đấy, thì lúc bà cho nó ngồi ăn thì còn người khác điện thoại, thì là điện thoại tới thì bà mới nói là ok mày chờ nha. Thế bà nói chuyện xong rồi bà quên nó, con chó nó ngồi nó chờ mà nó không ăn được nên nó tức vô cùng. Thì khi bà tới rồi bà thấy nó, bà nạt nó, bà nói tại sao mày cứ ngồi đây làm chi nữa vậy. Rồi bà mới đưa đồ ăn, nó lạy bà, nó không chịu ăn. Bà biết sao không bà? Sau đó rồi thì bà mới kể lại là con chó nó lạy bà, tại vì giống như bà nạt bà, bà mắng nó mà vô lý vô cớ đó, thì nó chạy ra ngoài cửa, nó đứng nó nhìn bà, rồi bà chạy theo, thì nó chạy ra ngoài cửa sân, ngoài cổng, rồi bà chạy theo ngoài cổng, thì nó chạy ra ngoài đường. Thì lúc đó nó chạy lên cái vùng trên núi, cái vùng bà ở là cái vùng thuộc về Rolling High đấy bạn, Rolling High, vùng California này đấy. Thì xong rồi thì nó chạy lên trên con đồi đó, rất tiếc đó, nó chạy lạc làm sao bà tìm không ra nữa. Và từ đó đi lạc luôn, nó không về trên này nữa. Thì bà mình nói là bà không ngờ là con chó nó lạy, tức nó giận bà như vậy đó các bạn. Nói cái khác là con chó đó là một cái loài nó có trái tim thiệt, chứ không phải không có trái tim mà nó lắng nghe trái tim, lắng nghe tình cảm. Cho nên nếu mà nói như vậy thì trong đám chó này chúng ta đó, mình nên bày tỏ tình cảm với người nào đó mà mình có quan hệ, và cái tình cảm này phải chân thành, nó phải tình cảm này phải có đầy những cái tình thương, và mình đừng làm ai lạy cả. Cái đó là điều rất là quan trọng. Cho nên đó, con chó nó không phải biểu hiện lòng trung thành đó. Mình không phải nói năm nay mình phải biểu hiện cái lòng trung thành với người ta, mà mình nên biểu hiện cái lòng thương của mình, biểu hiện cái sự tận tụy của mình, biểu hiện cái sự thanh khẩn của mình, biểu hiện đó là mình care cho người khác và mình không muốn làm người ta lạy, người ta ghét, người ta giận. Thì đó là cái đặc tính của con chó, của con tuất. Và cuối cùng cả để mà trước khi mình chấm dứt thì mình còn giờ nữa, thì thầy muốn nói một cái đặc tính mà rất đẹp của con chó đó. Các bạn biết sao không bác? Là các bạn nếu các bạn để ý này, khi bạn giật con chó đi đó, nó có hai cái dạng. Một là con chó nó đi trước, hai là con chó đi sau. Nó không bao giờ đi ngang vì bạn cả. Là vì sao vậy? Con chó đi trước đó là bởi vì đó là nó dẫn đường, nó đi xa, nó xung phong, nó hiểu biết, nó biết cái bác sẽ làm cái gì, đi chỗ nào. Cho nên con chó mà dẫn đi trước đó là bởi vì bác huấn luyện nó, bác dạy cho nó. Nhưng mà con chó đi sau đó, con chó bác đi mà nó đi sau bác đó, là nó không chưa biết, nó phải đi theo bác. Nói một cách khác đó là con chó nó có thể dạy được, bác mình có thể dạy được con chó. Nói một cách khác đó là mình có thể huấn luyện được cái tình cảm của mình, mà người ta gọi là emotional intelligence đó. Trong năm nay đó, mình phải huấn luyện cái tình cảm của mình để mà giống như con chó đi trước. Và cái đó là sự huấn luyện để làm sao đó mình càng ngày đó, cái mức độ mà gọi là cái trí huệ thắng tình cảm của mình càng ngày càng cao. Trí huệ thắng tình cảm là cái chữ dịch ra của chữ emotional intelligence, là cái trí huệ mà thắng được tình cảm, mà làm chủ được tình cảm, làm cho mình có thể hiểu được và có thể dễ sống, dễ thở hơn. Như thế thì năm Mậu Tuất đó, nếu bác làm như vậy đó, thì dù cho cả sao hàng nào đi nữa đó, thì mình cũng làm được những cái điều căn bản, nhưng mà giảm thiểu được những cái gì mà là sao hàng, những cái gì mà khó khăn, những cái gì mà mình có thể gọi là nguy hiểm tới cho cuộc đời của mình bây giờ, mà làm cho mọi chuyện nó thuần duyên hơn, nó dễ thở hơn các bạn. Cho nên tóm lại, Mậu là thiên can, là con đường trở về trời, thì mình nên học cái đức tính mà rộng rãi, hạ mình, khiêm nhường, lúc nào cũng vuông trong tấm địa của mình. Đó là chữ Mậu, hay là học cái đạo trời thiên can. Là địa chi, là cái đạo làm người. Thì làm sao đó, trong năm nay này mình nên học đó, biết quan sát tinh tế, đừng có nói trước khi mà mình quan sát cho rõ ràng tất cả mọi chuyện. Hai là mình phải biết nhìn, nhận biết được cái cảm xúc, cảm tình của người ta, hoặc là cái mũi phải thính, để thì mình đừng cho làm người ta thêm buồn phiền hơn. Khi thấy người ta đau khổ thì mình lùi lại một bước. Ba là cái lỗ tai của mình đó, phải biết lắng nghe, thính vô cùng, chứ đừng có nghe chỉ một chuyện, mình nghe toàn diện cái chỗ nào, mình nghe bên xa, nghe bên gần. Bốn là cái trực giác con tim của mình, con tim của mình á phải nối chặt con tim người ta, biểu hiện cái sự thanh khẩn, biểu hiện cái lòng thương, biểu hiện cái đặc tính mà mình gọi là lúc nào nó cũng care cả, lúc nào cũng quan hoài cả. Và khi mà mình như vậy rồi thì tự nhiên mình sẽ dễ dàng tận tụy hết lòng với người khác, và đương nhiên là cái sự trung thành sẽ tới. Và cuối cùng cả đó có lẽ là một cái đặc tính mà sau này mình sẽ phát triển thêm đó, là bất kỳ con chó nào cũng có một người chủ. Và như vậy là đặc tính mà mình gọi là dễ dạy. Mình không phải là cần có một ông boss, mà mình cần ở với cái người nào đó mà có người trên đầu của mình đó, mà người mà superior bên trên của mình đó, thì mình lúc nào mình cũng sẵn sàng lắng nghe, dễ dạy, dễ được huấn luyện, dễ thay đổi, chứ không phải là mình cứng đầu cứng cổ quá. Như thế thì mình chắc chắn năm nay mình sẽ chuyển nghiệp được. Thầy cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn một năm Mậu Tuất đó, thiên can địa chi đều được cả. Đào làm người là tốt, mà đào trời cũng thành công. Cảm ơn các bạn.